Hồi 40 là chàng trương đó mà không phải chàng. Sáng hôm sau, Trương Vô Kỵ dậy sớm, trèo lên một cây cao nhìn xuống chân núi, thấy quân địch cờ quạt phất phới, người ngựa chạy qua chạy lại, tiếng tù và nổi lên đây đó trong doanh trại, rõ ràng đang điều binh khiển tướng hết sức gấp rút. Trương Vô Kỵ gọi: "Mẫn muội." Triệu Mẫn thưa: "Muội đây, có gì vậy?" Trương Vô Kỵ hơi chần chừ nói: "Không có gì, ta quen miệng gọi muội đó thôi." Chàng vốn định bàn với nàng cách lui quân Nguyên. Nàng túc trí đa mưu, chắc sẽ có diệu kế, nhưng lại nghĩ thầm: "Nàng vốn là quận chúa trong triều đình, bỏ cha bỏ anh đi theo ta, ta còn đòi nàng bày kế giết đồng bào Mông Cổ của nàng, chẳng hóa ra ép buộc nàng quá lắm sao?" Thành thử gọi rồi nhưng không hỏi nữa. Triệu Mẫn nhìn mặt chàng biết ngay chàng nghĩ gì, thở dài nói: "Vô Kỵ ca ca, chàng hiểu được nỗi khổ tâm của muội, muội cũng không phải nói nhiều." Trương Vô Kỵ trở vào nhà, bối rối chưa biết tính sao, tiện tay dở hai món bí kíp Triệu Mẫn lấy được tối qua, dở xem vài mục trong Cửu Âm Chân Kinh, rồi đọc mấy chương trong Phủ Mục Di Thư, tình cờ thấy năm chữ đề tiểu mục Binh Khốn Ngưu Đầu Sơn. Liền đọc kỹ, ở đó Nhạc Phi thuật lại chuyện bị quân Kim bao vây ra sao, làm thế nào thoát cảnh nguy khốn, bất ngờ xuất kỳ binh, nội ngoại giáp công giành toàn thắng bằng cách gì, mọi phương lược đều nói rõ. Trương Vô Kỵ vỗ bàn thốt lên: "Đúng là trời giúp mình rồi." Chàng gấp binh thư rồi suy tính: "Tình thế trên núi Thiếu Thất hôm nay tuy khác hẳn tình cảnh Nhạc Phi bị vây khốn ở núi Ngưu Đầu, nhưng có thể dùng cái ý của người xưa truyền lại để xuất kỳ dễ thắng." Chàng càng nghĩ càng khâm phục Nhạc Phủ Mục, quả là bậc kỳ tài, nghĩ ra những cách đánh địch rất nguy hiểm mà thường nhân không thể nghĩ ra. Chàng nghĩ phép dụng binh cũng giống như võ công, nếu chưa được cao nhân chỉ vẽ cho những chỗ cao thấp khéo vụng thì không thể vỡ lẽ, hiểu ra được mưu này kế nọ. Chàng chấm ngón tay vào nước trà, vẽ đồ hình lên mặt bàn. Tuy cảm thấy lối đánh chàng vừa nghĩ ra rất mạo hiểm, có phần cầu may, song muốn lấy ít địch nhiều thì không thể thủ thắng theo kiểu đường đường chính chính được. Lòng đã quyết, chàng liền tới Đại Hùng Bảo Điện nhờ Không Văn Phương Trượng triệu tập quần hùng. Lát sau, các lộ anh hùng đã tề tựu trong điện. Trương Vô Kỵ đứng giữa sảnh nói: "Hiện tại, binh mã Thác Tử đang tập trung dưới chân núi, chẳng mấy chốc sẽ tấn công lên đây. Chúng ta hôm nay tuy thắng một trận nhỏ, làm nhục nhễ khí của quân Nguyên, song nếu bọn Thác Tử cứ liều chết đánh ùa lên thì chúng ta rất khó chống đỡ. Tại hạ bất tài, được chư vị anh hùng cử giữ tạm chức chủ soái để chung sức thắng địch, mong các vị nghe theo hiệu lệnh của tại hạ." Quần hùng cùng nói to: "Xin cứ ban lệnh, mọi người nhất nhất tuân theo." Trương Vô Kỵ nói: "Tốt lắm, Ngô Kỳ Sứ nghe lệnh." Chưởng Kỳ Sứ Nhuệ Kim Kỳ Ngô Kình Thảo hiên ngang bước ra cúi mình nói: "Thuộc hạ chờ lệnh." Y nghĩ thầm trong bụng: "Giáo chủ ban lệnh, người đầu tiên giao ngay cho ta, thật vinh hạnh biết bao cho ta. Bất kể sai ta làm việc nguy nan đến đâu, ta cũng quyết xả thân thực hiện." Trương Vô Kỵ nói: "Ngô huynh thống lĩnh huynh đệ trong kỳ, chấp chưởng quân pháp. Bất kể vị anh hùng hảo hán nào không tuân theo hiệu lệnh, Nhuệ Kim Kỳ được quyền giết ngay tại chỗ. Dẫu người vi phạm là bậc trưởng lão trong bản giáo, trưởng bối trong võ lâm cũng không ngoại lệ." Ngô Kình Thảo đáp to: "Tuân lệnh." Y rút ra một lá cờ trắng nhỏ cầm sẵn trong tay. Danh vọng võ công của Ngô Kình Thảo tuy chưa vào loại cao siêu trong giang hồ, người ngoài chưa kính trọng y, nhưng từ hôm Ngũ Hành Kỳ đại hiển thần uy trên sân bãi, quần hùng đều biết lá cờ trắng trong tay y ném tới đâu lập tức sẽ có 500 mũi tên, 500 chiếc giáo, 500 cây rìu đồng loạt phóng tới. Dẫu có bản lĩnh ngang trời cũng sẽ biến thành đống thịt bầy nhầy trong chớp mắt. Thành thử nhìn lá cờ trắng đó, ai cũng bất giác rùng mình. Nguyên Trương Vô Kỵ đọc trong Vũ Mục Di Thư, thấy ở chương thứ nhất có chép, đạo trị quân, nghiêm lệnh trước tiên. Chàng biết một số hào sĩ giang hồ vốn dĩ đều tự phụ, không ai chịu ai. Tuy người người võ công cao cường, nhưng tập hợp lại cũng chỉ là một đám người ô hợp. Nếu không có quân lệnh ước thúc, buộc ai nấy phải tuân theo, thì không thể chống lại tinh binh Mông Cổ. Cho nên, việc trước tiên là phải sai Nhuệ Kim Kỳ giám lệnh chấp pháp. Trương Vô Kỵ chỉ bức tường ngang ở trước điện nói, chư vị anh hùng, tất cả những ai khinh công cao cường, nhảy một cái lên được bờ tường kia xin thực hiện cho. Không ít người trong đám quần hùng liền tỏ vẻ bất mãn, họ nghĩ bụng, giữa lúc tình thế khẩn cấp này mà lại bảo bọn ta nhảy lên hợp xuống là cái quái gì. Một số cao thủ tiền bối lại cho rằng chàng coi thường mọi người nên càng khó chịu. Trương Tộc Khê rẽ đám đông bước ra nói, tại hạ có thể nhảy được. Rồi ông nhảy vọt qua bên tường, nhẹ nhàng đáp xuống bên kia. Công phu Thê Vân Túng của phái võ đang lừng danh thiên hạ, nhảy qua bức tường kia dễ như trở bàn tay. Song ông không hề coi như trò đùa mà thực hiện theo lệnh một cách hết sức nghiêm chỉnh. Tiếp đó các đại cao thủ như Du Liên Châu, Ân Lê Đình, Phạm Giao, Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu, Ân Giả Vương cũng tuân lệnh thực hiện. Chỉ thấy quần hùng cứ như bướm vờn hoa, hết người này đến người kia nhảy qua tường. Có người còn thi triển khinh công, trên lưng chừng biểu diễn vài động tác ngoạn mục. Hơn 400 người vượt qua, sau đó không ai nhảy nữa. Bức tường chắn không thấp, khinh công không cao thì khó lòng nhảy một cái qua được. Quần hùng tu luyện khác nhau, thường thường nghiêng về quyền cước, binh khí, khinh công chỉ bình bình. Các nhân vật thành danh chốn giang hồ thừa biết chẳng dại gì tự bộc lộ cái sở đoản trước mặt mọi người. Trương Vô Kỵ thấy trong số hơn 400 người kia, tăng chúng Thiếu Lâm đã chiếm 80-90 người thì nghĩ thầm. Thiếu Lâm là một môn phái số 1 trong võ lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ nói riêng về khinh công, số hảo thủ của họ đã vượt xa các môn phái khác. Chàng bèn truyền lệnh, Du Nhị Bá, Trương Tứ Bá, Ân Lục Thúc, xin ba vị dẫn các anh hùng giỏi khinh công vừa rồi, hư trương thanh thế, giả trang làm người trong chùa, rủ nhau đào tẩu, dụ cho quân Nguyên đuổi theo. Khi đến núi sâu thì ký như thế, như thế. Võ Đang Tam Hiệp cùng lên tiếng vâng lệnh. Trương Vô Kỵ từng nhóm phân phái, ai mai phục, ai chặn hậu, ai tấn công, ai đánh hai bên sườn, bố trí thật tỉ mỉ. Cắt đặt đâu ra đó, bọn Dương Tiêu thấy chàng sắp đặt khôn khéo, bày binh bố trận xem ra có phép tắc như đã tính toán chu đáo, thì không khỏi kinh ngạc, đâu biết rằng chàng chỉ áp dụng di pháp của Nhạc Phi, căn cứ địa hình, bộ thuộc khác nhau, mà thay đổi chút ít đó thôi. Trương Vô Kỵ đều động xong xuôi, mới nói, không văn phương trượng, không trí thần tăng, xin hai vị chỉ huy phái Nga Mi cứu hộ thương binh. Chu Chỉ Nhược không có mặt ở đây, phái Nga Mi không người cầm đầu, Trương Vô Kỵ tự cảm thấy mình có hiềm khích rất sâu với phái Nga Mi, không tiện chỉ huy, nên mời hai vị không văn không trí thần tăng, đức cao vọng trọng, tất lĩnh. Nghĩ rằng phái Nga Mi sẽ không dám chống lệnh, lệnh của chàng đưa ra quả nhiên nam nữ đệ tử phái Nga Mi lẳng lặng thi hành, không ai dám nói điều gì. Trương Vô Kỵ dõng dạc nói, hôm nay các chí sĩ Trung Nguyên đồng tâm hiệp lực, quyết chiến với bọn thác tử, các vị sư phụ phái Thiếu Lâm chuyên lo kéo chuông đánh trống, xin hãy gióng chuông đánh trống lên cho. Quần hùng reo hò vang dậy, rút đao thuốc kiếm khi thấy bừng bừng, liệt hỏa kỳ đem củi cỏ chất đóng trước cổng chùa châm lửa đốt. Trong giây lát khói lửa bốc nghi ngút, hậu thổ kỳ đem bùn cát phủ lên mái các tòa Phật điện, tiếp đó liệt hỏa kỳ mới xếp củi đổ dầu lên mặt bùn cát mà đốt. Lửa khói bốc lên, các tòa điện không bị hư hại gì, nhưng từ dưới chân núi xa xa nhìn lên thì chỉ thấy mấy trăm gian tự viện chỗ nào cũng khói lửa ngút trời. Quân Nguyên dưới chân núi thoạt nghe tiếng chuông, tiếng trống vang động thì chuẩn bị đối phó. Sau đó thấy khói lửa bốc ngùn ngụt đều nghĩ, không hay rồi, bọn Mang Di kia phóng hỏa đốt chùa, chắc là toan đào tẩu. Du Liên Châu dẫn hơn 150 người khinh công siêu việt từ phía bên trái núi Thiếu Thất chạy xuống, Chạy tới ngang núi thì đã thấy quân Nguyên reo hò dàn thành từng đội đuổi lên. Mọi người chạy tứ tán khiến quân Nguyên không thể dùng cung tên mà bắn họ được. Tốp thứ hai do Trương Tòng Khê dẫn đầu, tốp thứ ba do Ân Lê Đình chỉ huy, người nào cũng đeo một cái bọc to sau lưng, trong bọc là mẫu gỗ, mặc quần áo, chăn gối. Quân Nguyên trông thấy cứ tưởng là họ bỏ chùa chạy thục mạng, bắn tên có trúng bọc thì cũng chẳng ai có việc gì. Trong khói lửa mù mịt, quân Nguyên chẳng hiểu đối phương có bao nhiêu người, nên chia ra một vạn đuổi theo, còn một vạn ở nguyên chỗ cũ đề phòng biến cố. Trương Vô Kỵ nói với Dương Tiêu: Dương Tả Sứ, tướng chỉ huy quân Nguyên có tài dùng binh, không dùng toàn quân đuổi theo, thế mới phiền. Dương Tiêu nói: Vâng, quả là đáng lo. Chỉ nghe dưới chân núi tiếng tù và vang động, 2000 quân Nguyên chia ra làm hai mũi tả hữu đánh lên, đường núi nhỏ hẹp gập ghềnh, vậy mà loài ngựa nhỏ của Mông Cổ chạy như bay, quân địch mặc áo giáp, cầm trường mâu, khí thế rất mạnh mẽ. Đợi lúc quân tiên phong Mông Cổ lên tới bên sơn đình ở lưng núi, Trương Vô Kỵ phất tay một cái, người của Liệt Hỏa Kỳ từ hai bên liền xông ra, nằm phục trong cỏ. Khi quân Nguyên tiến thêm hơn 100 trượng nữa, trưởng kỳ sứ Liệt Hỏa Kỳ huýt một tiếng còi, dầu thô từ các ống liền phun ra, lửa bùng lên, liếm vào bầy ngựa của địch. Lũ ngựa kinh hoảng, quá nửa lăn xuống núi, trận thế lập tức đại loạn. Quân Nguyên kỷ luật rất nghiêm, đội tiên phong tuy thua, nhưng hậu đội không nao núng, lệnh ban ra 3000 tên bỏ ngựa chạy bộ, lại tấn công lên, Liệt Hỏa Kỳ lại phun lửa đốt cháy mấy trăm tên. Nhưng bọn còn lại vẫn dũng cảm xông tới. Trưởng kỳ sứ Hồng Thủy Kỳ là Đường Dương phất lá cờ đen, nước độc phun ra, tiếp đó Hậu Thổ Kỳ ném các độc xuống, đánh cho quân Nguyên thất điên bát đảo. Tuy còn vài trăm tên lên được gần đỉnh núi, song đều bị Nhuệ Kim và Cự Mộc hai kỳ diệt nốt. Bỗng nghe dưới chân tiếng núi trống dồn dập, vài ngàn tinh địch giơ lá chắn dàn hàng ngang như một bức tường sắt, thông thả tiến lên. Với kiểu đánh này, lửa cháy, nước độc, cát độc sẽ không làm gì được. Cự Mộc Kỳ liền lăn các khúc gỗ lớn xuống, nhưng cũng chỉ phá vỡ được vài mảng, không ăn thua gì. Không Văn Phương Trượng thấy tình thế khẩn cấp, bèn hỏi: Trương giáo chủ, xin các vị mau rút đi để bảo toàn nguyên khí Võ Lâm Trung Nguyên. Hôm nay có thua, mai sau còn có cơ phục thù. Đang lúc bối rối, bỗng nghe dưới chân núi có tiếng chiêng, tiếng thanh la vang dội, một hỏa tiễn bay vọt lên trời. Kể đến tiếng hò chém giết vang dậy bốn bề, Dương Tiêu cả mừng nói: Giáo chủ, viện binh của ta đến rồi. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống không rõ lắm tình hình bên dưới, nhưng thấy khói bụi mịt mù, quân reo ngựa hí, rõ ràng quân tiếp viện kéo tới rất đông. Trương Vô Kỵ lớn tiếng ra lệnh: Viện quân đã tới, tất cả xong trận. Quần hùng trên núi ai nấy xông xuống chém giết. Trương Vô Kỵ lại hô to: Chư vị anh hùng, giết quan trước, giết lính sau. Mọi người cùng hô theo: Giết quan trước, giết lính sau. Quân Nguyên cứ 10 người là một đội, do thập trưởng chỉ huy. Lên trên có đội ra 100 người, đội 1000 người, đội 1000000 người. Cứ từng đội răm rắp, khi lâm trận thì như thân thể chỉ huy cánh tay chỉ huy bàn tay chỉ huy ngón tay. Trương Vô Kỵ truyền lệnh giết bọn chỉ huy trước nếu là đôi bên đối lũy. Dàn trận đánh nhau thì khó thực hiện. Đằng này quân Nguyên phân tán rộng trên sườn núi, quân tuy tuân nhệ, song các viên chỉ huy võ công làm sao bị kịp các anh tài Võ Lâm Trung Nguyên. Mấy tên Thiên Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng rất nhanh chóng bị giết chết. Quân Nguyên tức thì rối loạn. Bọn Trương Vô Kỵ tràn xuống nửa chừng, thấy dưới chân núi cờ xí phấp phới, lá cờ Mạn Nam theo chữ Từ, lá cờ Mạn Bắc theo chữ Thường, biết là Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đã tới. Từ Thường hai người vốn ở vùng Hoài Tứ, lúc này may sao lại ở Dự Nam, nghe bốn đại hòa thượng thuyết bất đắc, truyền tin giáo chủ và quần hùng bị vây trên núi Thiếu Thất, liền đem hết bộ thuộc đi suốt đêm tới cứu. Hiện thời suốt một dải Dự Nam Ngạc Bắc quân của Minh giáo với quân Nguyên quanh năm hỗn chiến, đất đai của đôi bên biến thành thế cài răng lược, muốn đến thì đến, thậm chí rất nhanh, chưa đến hai ngày đã tới kịp. Giáo chúng dưới quyền Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đều dày dặn chiến trận, quân số lại đông hơn nên buộc quân Nguyên phải rút về hướng Tây. Còn một vạn quân Nguyên đuổi theo đám hào sĩ giả bộ đào tẩu khỏi chùa thì đuổi đến tận sơn cốc phía Tây, Du Liên Châu, Trương Tổng Khê và Ân Lê Đình dẫn hơn 400 hảo hán khinh công trác việc, vừa đánh vừa rút vào hẻm núi. Tên vạn phu trưởng thấy trong hẻm núi ba mặt là vách đá dựng đứng, địa thế hung hiểm, nhưng thấy đối phương nhân số ít ỏi, dù trong hẻm núi có mai phục thì cũng thừa sức đối phó, bèn xua quân xông vào trong hẻm núi. Bọn Du Liên Châu chạy tới chân vách đá, từ trên cao có sẵn mấy chục sợi dây thòng xuống. Mọi người lập tức bám dây leo cả lên. Tên vạn phu trưởng thấy bị trúng kế, vội hạ lệnh thoái lui, nào ngờ lối ra vào hẻm núi đã bị lửa cát độc, nước độc, vũ tiễn bắn tới như mưa. Cự Mộc Kỳ lại lăn các xúc gỗ xuống bịt kín mất rồi. Lúc ấy, cánh quân thứ hai của quân Nguyên thua chạy tới đây, thấy đằng trước đã bị chặn đứng, bèn bỏ chạy tán loạn lên các sườn núi và bãi hoang. Trương Vô Kỵ và Từ Đạt lần lượt đuổi tới đều thốt lên: tiếc quá. Giá họ liên lạc trước được với nhau thì cứ để cho cánh quân thứ hai một vạn tên của địch cùng vào hẻm núi mà diệt gọn luôn thể. Trương Vô Kỵ không ngờ quân Nguyên chỉ một nửa đuổi theo, cũng không ngờ lực lượng cứu viện đến nhanh như vậy. Dù sao thì chỉ huy chiến trận cũng không phải là sở trường của chàng. Chiến pháp chép trong Vũ Mục Di Thư dẫu rất hay, nhưng vừa học đã vận dụng ngay cũng chưa thành thục. Giả dụ Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân không kịp kéo đến, thì chùa Thiếu Lâm cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Một vạn quân Nguyên bị chặn trong sơn cốc cũng sẽ được cánh quân thứ hai cứu ra. Từ Đạt sai quân vách đá chặn thêm cửa sơn cốc, các tốp cung nỏ thì từ trên các mỏm đá cao bắn tên xuống, quân Nguyên lâm vào tuyệt địa, không cách gì chống trả, chỉ còn nước nấp vào sau các tảng đá. Không lâu sau, Thường Ngộ Xuân dẫn quân đuổi tới, hội kiến với Trương Vô Kỵ. Lâu ngày gặp lại, hai người đều hết sức vui mừng. Thường Ngộ Xuân nói oan oan: dọn gỗ đá khỏi cửa sơn cốc, chúng ta xông vào giết sạch bọn thác tử. Từ Đạt cười nói: trong sơn cốc không nước không gạo, chỉ 7-8 ngày bọn thác tử không chết khát cũng chết đói, việc gì phải tốn công huynh đệ ra tay. Thường Ngộ Xuân cũng cười nói: mình tự tay giết chúng vẫn thích hơn. Thường Ngộ Xuân nhiều tuổi hơn Từ Đạt, nhưng thường ngày vẫn phục Từ Bạc mưu trí, lại thấy Trương Vô Kỵ tán thành lời nói của Từ Đạt nên không bàn thêm nữa. Từ thường hai người dày dặn chiến trận, mọi hiệu lệnh đều chu đáo ổn thỏa. Trương Vô Kỵ tự biết chàng không bằng họ, bèn giao cho hai người chỉ huy việc đánh giết số quân Nguyên chạy tán loạn. Đêm đó tiếng reo hò vang dậy chân núi Thiếu Thất. Nghĩa quân binh giáo cùng các lộ anh hùng ăn mừng chiến thắng. Quần hùng mấy ngày liền ở chùa Thiếu Lâm toàn phải ăn chay, mồm miệng nhạt thết, nay được một bữa rượu thịt no nê thỏa thích. Trong bữa tiệc, Trương Vô Kỵ hỏi thăm sức khỏe của Thường Ngộ Xuân hồi này thế nào, có chữa trị theo bài thuốc chàng cho hay không. Thường Ngộ Xuân cười ha hả nói: giáo chủ khỏi lo, thuộc hạ khỏe như vom, mỗi bữa ăn 3 cân thịt, 6 chén cơm, đi đánh trận 3 ngày đêm liền, không ngủ cũng chẳng hề hấn gì. Y nói là không cần thuốc thang gì cả. Trương Vô Kỵ nhớ đến lời của Hồ Thanh Ngưu nói năm xưa, tha thiết khuyên anh ta chịu khó uống thuốc, giữ gìn sức khỏe. Thường Ngộ Xuân ậm ừ vân dạ, trong bụng không coi trọng việc đó. Từ Đạt rót đầy bát rượu, bưng tới trước mặt Trương Vô Kỵ nói: chúc mừng giáo chủ, xin cạn chén này. Trương Vô Kỵ cầm lấy uống cạn. Từ Đạt nói tiếp: thuộc hạ vẫn không phục giáo chủ can đảm hơn người, võ công tuyệt luân. Không ngờ giáo chủ còn biết dùng binh thần diệu đến thế, phúc của bản giáo, may cho bách tính. Trương Vô Kỵ cười vui nói: Từ đại ca đừng khen bản nhân làm gì, đại thắng hôm nay trước là nhờ Từ Thường hai đại ca thần tốc cứu viện, sau là nhờ di giáo của Nhạc Vũ Mục, bản nhân thực chả có chút công lao gì. Từ Đạt lấy làm lạ hỏi: di giáo của Nhạc Vũ Mục là sao, mong giáo chủ giảng cho. Trương Vô Kỵ móc túi lấy ra cuốn lụa mỏng màu vàng, chính là Vũ Mục Di Thư giấu trong thanh đao đồ lông, dở mục binh khôn Ngưu Đầu Sơn, đưa cho Từ Đạt xem. Tư Đạt đỡ lấy bằng hai tay, đọc kỹ một lượt, bất giác vừa kinh ngạc vừa thán phục thốt lên: Vũ Mục dùng binh như thần, người đời sau thật không sánh kịp. Nếu Nhạc Vũ Mục còn sống đến hôm nay, thống lĩnh hào kiệt Trung Nguyên, lo gì không đánh đuổi được quân Mông Cổ về sa mạc phương Bắc. Nói đoạn cung kính trao lại di thư. Trương Vô Kỵ không nhận, nói: Võ Lâm Chí Tôn bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng. Ý nghĩa của 16 chữ đó bản nhân hôm nay mới hiểu. Nói Võ Lâm Chí Tôn không phải bản thân thanh bảo đao, mà là di thư giấu trong đao. Nếu dùng binh pháp này đánh địch, chắc sẽ đánh đâu thắng đó, nên cuối cùng thì mới có hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng. Nếu chỉ dựa vào thanh đao đồ long thì làm sao có thể hiệu lệnh được thiên hạ? Từ đại ca, bộ binh thư này ta tặng cho đại ca đó, mong đại ca nối chí Nhạc Vũ Mục tiến tới thắng lợi, giành lại giang sơn. Từ Đạt cả kinh vội nói: Thuộc hạ đâu có tài đức gì mà dám nhận món quà quý giá này của giáo chủ. Trương Vô Kỵ nói: Từ Đạt đại ca, đừng từ chối, ta vì trăm họ mà trao binh thư này cho đại ca đó. Từ Đạt cầm binh thư mà hai tay run run. Trương Vô Kỵ nói tiếp: Trong võ lâm truyền ngôn hai câu, ỷ thiên bất xuất, thùy giữ tranh phong. Nay kiếm ỷ thiên đã gãy làm hai, nhưng sau này sẽ nối lại được. Bên trong thanh kiếm có giấu một pho bí kíp võ công vô cùng lợi hại. Ta đã hiểu ý hai câu này. Binh thư là dùng để đánh đuổi bọn thác tử, nhưng nếu người nào sau này chấp chưởng đại quyền, lại tác oai tác quái, lấy bạo ngược thay bạo ngược, trăm họ lại phải chịu cảnh lầm than, thì cuối cùng sẽ có một vị anh hùng cầm kiếm ỷ thiên đến lấy cái đầu tên bạo chúa. Kẻ thống lĩnh trăm vạn hùng binh quyền khuynh thiên hạ cũng chưa chắc chịu nổi một nhát chém của kiếm ỷ thiên. Từ đại ca, câu đó mong đại ca hãy ghi nhớ cho. Từ Đạt mồ hôi ướt lưng, không dám từ chối nữa, nói: Thuộc hạ cẩn thận tuân lệnh chỉ của giáo chủ. Y đặt Vũ Mục di thư trên bàn, cung kính lạy bốn cái, rồi lạy tạ Trương Vô Kỵ đã ban tặng di thư. Quả nhiên từ đó, Từ Đạt dùng binh như thần, liên tiếp đánh bại quân Nguyên, cuối cùng thống lĩnh quân đội đánh lên phương Bắc, đuổi quân Mông Cổ ra ngoài biên ải, uy chấn vùng sa mạc phương Bắc, lập công tích hiển hách một thời. Từ đó anh hùng Trung Nguyên đều ngã theo Minh giáo, hiệu lệnh của Trương Vô Kỵ tới đâu cũng được tuân phục. Minh giáo mấy trăm năm qua bị người đời căm ghét, bị coi là yêu ma dâm tà, kể từ đại biến cố long trời lở đất này, đã trở thành thủ lĩnh của quần hùng Trung Nguyên, phục hưng đại nghiệp của con cháu Hán tộc. Tuy về sau, Trung Nguyên chương thay lòng đổi dạ, thực hiện mưu gian mà lên ngôi hoàng đế, nhưng những người phò tá y đều là người của Minh giáo, cho nên quốc hiệu không thể không xưng là nhà Minh. Minh triều làm chủ thiên hạ từ năm Mậu Thân Hồng Võ Nguyên Niên đến năm Giáp Thân Sùng Trinh thứ 17, tổng cộng 277 năm đều là nhờ Minh giáo mà có. Quần hùng vui say đến tận sáng mới thôi. Trưa hôm đó, mọi người lục tục cáo từ Không Văn Không Trí hai vị thần tăng. Trương Vô Kỵ thấy đệ tử phái Nga Mi tả tơi trong lòng thương hại, thấy Tống Thanh Thư vẫn còn nằm trên cáng không biết sống chết thế nào, bèn tới gần nói với Tỉnh Tuệ: Để tại hạ xem thương thế cho Tống đại ca. Tỉnh Tuệ lạnh lùng nói: Rõ khéo mèo khóc chuột, khỏi cần giả nhân giả nghĩa. Chu Điên đứng gần đó không nhịn được chửi luôn: Giáo chủ của ta chỉ vì chút tình cũ với trưởng môn của các người mới trị thương cho gã họ Tống kia, chứ hạng người khi sư phản phụ như hắn, ai cũng chỉ mong giết quách cho xong, mụ ni cô xấu xa này còn lèm bèm cái gì. Tỉnh Tuệ định đấu khẩu vài câu, nhưng thấy Chu Điên mặt mày dữ tợn, thần sắc hung ác, chỉ sợ lão bất chấp lý lẽ ra tay với mình thì mình chỉ thiệt thân, bèn cố nén giận cười khẩy nói: Chưởng môn phái Nga Mi ta đời này truyền đời khác đều là nữ nhi băng thanh ngọc khiết, Chu chưởng môn nếu không phải là hoàng hoa khuê nữ giữ thân như ngọc thì sao có thể làm chưởng môn bản phái kia chứ. Hạng gian tặc như Tống Thanh Thư ở trong bản phái chỉ làm ô danh Chu chưởng môn mà thôi. Lý Sư Điệt, Long Sư Điệt, mau hắn đem hắn trả về cho phái Võ Đang đi. Hai đệ tử phái Nga Mi đáp lời khiêng cái cán Tống Thanh Thư đến trước mặt Du Liên Châu bỏ đó mà đi về. Mọi người hết sức kinh ngạc. Du Liên Châu nói, sao? Cái gì? Hắn không phải là chồng của trưởng môn các người hay sao? Tỉnh Tuệ hậm hực nói, trưởng môn của tệ phái đâu có coi kẻ này ra gì. Chu trưởng môn quá giận tên tiểu tử Trương Vô Kỵ thay lòng đổi dạ bỏ đi giữa buổi lễ thành hôn, làm nhục bản phái trước anh hùng thiên hạ, nên giả vờ nhận gã tiểu tử này làm chồng. Nếu sớm biết như thế, Chu trưởng môn hà tất phải gánh cái tiếng xấu ấy. Hiện tại chu Trương Vô Kỵ đứng nghe mà ngớ ngẩn, không nhịn được bèn bước lên hỏi, sư thái bảo nàng kỳ thực không phải là Tống phu nhân ư? Tỉnh Tuệ quay mặt đi, hầm hầm nói, ta không thèm nói chuyện với ngươi. Lúc ấy Tống Thanh Thư đang nằm trên cán, khẽ cửa quậy, vừa rên vừa hỏi, đã giết được Trương Vô Kỵ chưa? Tỉnh Tuệ cười khinh bỉ, đừng mê sảng nữa, chết đến nơi rồi mà còn ham chuyện viễn vông. Ân Lê Đình thấy Tỉnh Tuệ hậm hà hậm hực, nói năng úp úp mở mở, bèn hỏi nhỏ một nữ đệ tử phái Nga Mi là Bối Cẩm Nghi. Bối sư muội, đầu đuôi câu chuyện ra sao? Bối Cẩm Nghi năm xưa rất thân với Kỷ Hiểu Phù, nghe hỏi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Tỉnh Tuệ sư tỷ, Ân Lục Hiệp không phải người ngoài, để muội nói cho Ân Lục Hiệp nghe có được chăng? Tỉnh Tuệ nói, cái gì mà người ngoài với chả người trong, không phải người ngoài cũng nói, là người ngoài lại càng phải nói. Chu trưởng môn của chúng ta hoàn toàn trong trắng, không dính dáng gì với tên gian đồ họ Tống kia. Các người chính mắt nhìn thấy thủ cung xa, tức là dấu tích trinh tiết trên cánh tay Chu trưởng môn. Việc này cần nói rõ cho đồng đạo võ lâm khắp thiên hạ cùng biết, để khỏi hủy hoại quy củ của phái Nga Mi suốt trăm năm này. Ân Lê Đình nghĩ thầm, vị Tỉnh Tuệ sư thái này đầu óc xem ra không được sáng sủa lắm, nói chẳng có đầu đuôi gì hết, bèn hỏi Bối Cẩm Nghi. Bối sư muội, đã thế thì nói toạc ra đi, Tống sư đệ của tiểu huynh vì sao gia nhập quý phái, rốt cuộc có quan hệ thế nào với quý trưởng môn để tiểu huynh còn về bẩm báo với sư phụ? Việc này hệ trọng đối với hai phái chúng ta, không nên làm tổn thương hòa khí của hai bên thì hơn. Bối Cẩm Nghi thở dài nói, võ công phẩm chất của vị Tống thiếu hiệp này kể cũng hiếm có trong võ lâm, nhưng chỉ vì si tình mà sa vào nghiệp chướng. Chu trưởng môn hình như có hẹn với y, khi nào giết được Trương Vô Kỵ, rửa được nỗi nhục trong buổi lễ thành hôn thì sẽ lấy y làm chồng. Vì thế y cam tâm gia nhập bản phái để được Chu trưởng môn truyền cho võ công kỳ diệu. Trước đại hội quần hùng, Chu trưởng môn đột nhiên tự xưng là Tống phu nhân, là vợ của Tống thiếu hiệp. Các đệ tử bản phái ai ai cũng kinh ngạc. Hôm kia Chu trưởng môn uy chấn quần hùng, chế phục các môn phái. Chu Điên nói, đấy là giáo chủ của bọn ta cố ý nhường cho, chẳng có gì đáng huênh hoang cả. Bối Cẩm Nghi không buồn lý tới nói tiếp, các đệ tử bản phái tuy hết sức vui mừng, nhưng tối về mọi người mới hỏi ba chữ Tống phu nhân là thế nào. Chu trưởng môn mới để lộ cánh tay trái ra nói, mọi người hãy nhìn đây. Tất cả bọn ta đều nhìn rõ vết thủ cung xa trên cánh tay vẫn đỏ chót như xưa. Quả nhiên nàng vẫn là một xử nữ hoàn toàn trong trắng. Chu trưởng môn nói rằng, ta tự xưng Tống phu nhân là cái kế quyền nghi nhất thời. Chẳng qua chỉ cốt chọc tức tiểu tử Trương Vô Kỵ mà thôi, khiến cho y tâm thần bất định. Khi tỷ võ mới thừa cơ đánh thắng được y. Tên tiểu tử đó võ công trác việt, ta quả thật không sánh kịp y. Vì thanh danh của bản phái, thanh danh của bản thân ta nào có đáng gì. Mấy câu này Bối Cẩm Nghi cố ý nói to cho mọi người cùng nghe rõ, rồi tiếp. Nam nữ đệ tử bản phái nếu không xuất gia tu đạo, vốn không lấy vợ lấy chồng. Nhưng từ Quách tổ sư sáng phái tới nay, phàm là võ công tối cao thâm, chỉ truyền cho xử nữ. Mỗi nữ đệ tử khi bái sư, sư phụ đều chấm một chấm thủ cung xa trên cánh tay trái. Hàng năm vào ngày giỗ Quách tổ sư, sư phụ đều kiểm xét. Hồi trước Kỷ sư tỷ vì chuyện đó. Nàng nói tới đây thì ấp úng ngừng lại. Bọn Ân Lê Đình hiểu rằng Bối Cẩm Nghi muốn nhắc đến việc Kỷ Hiểu Phù bị thất thân với Dương Tiêu, chấm thủ cung xa biến mất mới bị Diệt Tuyệt Sư Thái phát giác. Ân Ly Đình giờ đã kết hôn với Dương Bất Hối, ái tình mặn nồng, song lúc này nhớ đến Kỷ Hiểu Phù thì lòng không khỏi bồi hồi, bất giác liếc nhìn Dương Tiêu, thấy ông ta mắt rưng rưng quay đi chỗ khác. Bối Cẩm Nghi nói tiếp: Ân Lục Hiệp, Chu Chưởng Môn có ý chọc tức giáo chủ Minh Giáo đấy thôi, vừa hay Tống Thiếu Hiệp kia lại si mê nàng quá chừng nên mới sinh ra bao nhiêu chuyện. Đợi khi nào Tống Thiếu Hiệp lành bệnh, xin Ân Lục Hiệp lựa lời thưa với Trương Chân Nhân và Tống Đại Hiệp để tránh hiềm khích giữa hai phái chúng ta. Ân Lê Đình gật đầu nói: Hẳn là phải thế, gã sư điệt của tiểu huynh phản nghịch phạm thượng, tội đáng chết, thực là xấu hổ cho tệ phái, tiểu huynh chỉ mong nó sớm chết đi cho rảnh nợ. Ông vốn yếu lòng, nghĩ đến việc Tống Thanh Thư giết hại Mạc Thanh Cốc, trong lòng càng thêm khống hận. Đang nói chuyện, bỗng nghe từ xa xa vọng lại một tiếng thét kinh hoảng, hình như là tiếng kêu của Chu Chỉ Nhược, chắc nàng gặp một biến cố khủng khiếp nào đó. Mọi người nghe tiếng thét bất giác cùng rùng mình sởn gai ốc. Giữa lúc trời quang mây tạnh, bốn phía đầy người, vậy mà tiếng kêu kia tưởng chừng có ác quỷ hiện hình, ai nấy cùng quay nhìn về phía vọng tiếng kêu. Trương Vô Kỵ, Tỉnh Tuệ, Bối Cẩm Nghi đều chạy vội về phía đó. Trương Vô Kỵ sợ Chu Chỉ Nhược gặp phải kẻ địch lợi hại nên chàng lao thật nhanh, chỉ nhô lên hụp xuống vài cái đã xuyên qua cánh rừng. Thấy một cái bóng dáng xanh đang lao tới như điên, chính là Chu Chỉ Nhược. Chàng chạy tới đó hỏi: Chỉ Nhược, có chuyện gì thế? Chu Chỉ Nhược mặt đầy vẻ kinh hoàng kêu lên: Ma, ma, có ma đuổi muội. Nàng ôm chặt lấy Trương Vô Kỵ, người cứ run bần bật. Trương Vô Kỵ thấy nàng hồn siêu phách lạc như thế thì vỗ nhẹ vai nàng an ủi: Đừng sợ, đừng sợ, làm gì có ma, muội nhìn thấy cái gì vậy? Chàng thấy quần áo nàng bị gai cào rách tả tơi, trên mặt có không ít vết xước rướm máu, một nửa ống tay bên trái bị rách để lộ ra cánh tay trắng như ngọc, trên da có một nốt chấm như san hô đỏ, như hồng ngọc, chính là dấu thủ cung xa của con gái Đồng Trinh. Trương Vô Kỵ tinh thông y dược, biết ra người con gái sau khi chấm nốt thủ cung xa, nếu không lấy chồng hoặc không bị thất thân thì dấu ấy còn lại suốt đời không phai. Lúc nãy chàng nghe Tỉnh Tuệ và Bối Cẩm Nghi nói còn bán tín bán nghi, bây giờ chính mắt nhìn thấy thì không còn ngờ gì nữa. Trong giây lát hiện ra bao ý nghĩ, chuyện lấy Tống Thanh Thư gì gì đó chỉ toàn là giả, vậy nàng lừa ta để làm gì, tại sao nàng cần chọc tức ta, không lẽ quả thật nàng hám cái danh hiệu đệ nhất võ công thời nay, hay là muốn thử xem mình có còn tình ý với nàng hay không. Chàng lại nghĩ thầm: Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược là kẻ thù lớn đã giết biểu muội của mi, nàng ta là con gái Đồng Trinh hay đã lấy chồng thì cũng thế thôi, đâu có gì khác đối với mi đâu. Nhưng thấy nàng sợ hết hồn hết vía, chàng cũng không nỡ đẩy nàng ra. Chu Chỉ Nhược phủ phục trong lòng Trương Vô Kỵ, cảm thấy bộ ngực ấm áp rắn chắc của chàng, ngửi thấy hơi hướng đàn ông đồng nàng thì dần dần trấn tĩnh nói: Vô Kỵ ca ca, chàng đấy ư? Trương Vô Kỵ đáp: Phải, ta đây. Muội đã gặp cái gì thế, có gì mà sợ đến thế? Chu Chỉ Nhược đột nhiên lại kinh hãi òa lên khóc, nước mắt ròng ròng, gục đầu vào vai chàng mà nức nở. Lúc này Phạm Giao, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Ân Lê Đình, Tỉnh Tuệ đều đã chạy tới cả, thấy cảnh đó bèn nhìn nhau lặng lẽ rút đi. Trong tâm tư người của Minh Giáo, phái Võ Đan và phái Nga Mi, ai ai cũng chỉ mong Chu Chỉ Nhược tái hợp với Trương Vô Kỵ, kết thành vợ chồng. Mỗi oán thù của họ ngày trước đối với Triệu Mẫn vẫn chưa tan. Hơn nữa Triệu Mẫn dù sao cũng là con nhà quyền quý người Mông Cổ. Trương Vô Kỵ lấy Triệu Mẫn làm vợ, chỉ e sẽ gây trở ngại cho sự phục hưng đại nghiệp. Chu Chỉ Nhược khóc một hồi, rồi đột nhiên hỏi: Vô Kỵ ca ca, có ai đuổi theo không? Trương Vô Kỵ đáp: Không có ai đuổi theo cả. Thế ai đuổi theo muội vậy, có phải Huyền Minh nhị lão hay không? Chu Chỉ Nhược nói: Không, không phải. Chàng nhìn kỹ chưa, quả thật không có ai, không, không phải là người, không có cái gì đuổi theo chứ. Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, chẳng lẽ còn nhìn rõ không rõ sao? Chàng trở nên dịu dàng: Chỉ Nhược à, mấy ngày liền nàng dùng sức quá độ bị mệt mỏi đó mà, đầu chán váng hoa mắt nên nhìn gà hóa cuốc đấy thôi.
Chu Chỉ Nhược nói, không phải, nhất định không phải thế đâu, muội thấy nó ba lần liền kia mà. Giọng nàng run run, cơn khiếp sợ vẫn chưa tan hết. Trương Vô Kỵ hỏi, nàng ba lần nhìn thấy cái gì? Chu Chỉ Nhược vịn vai chàng, lẩy bẩy đứng lên, quay lại nhìn phía sau một cái. Cái nhìn này tựa hồ nàng phải thu hết can đảm. Nhìn xong, vội quay lại ngay, thấy sắc mặt chàng đầy vẻ quan hoài triều mến, thì trong lòng chua xót, chân tay bủn rủn, ngồi phạch xuống đất, nói, Vô Kỵ ca ca, muội mọi việc đều lừa dối chàng. Kiếm Ỷ Thiên và Thanh Đao Đồ Long chính muội lấy cắp, ân ly cô nương là do muội giết hại, Tạ Đại Hiệp đã bị chính tay muội điểm huyệt, muội không lấy Tống Thanh Thư, trong lòng muội chỉ có, quả thật trước sau, chỉ có một mình chàng mà thôi. Trương Vô Kỵ thở dài nói, những chuyện đó ta đều đã biết cả rồi, có điều tại sao nàng lại phải khổ như thế chứ hả? Chu Chỉ Nhược khóc nói, chàng chưa biết ư, sư phụ của muội ở trên tháp chùa Vạn An, đã nói gì với muội đâu? Sư phụ nói cho muội biết bí mật trong Thanh Đao Đồ Long và Kiếm Ỷ Thiên, bắt muội phải thề lấy cho được đao kiếm làm rạng rỡ phái Nga Mi, bắt muội phải thề độc giả vờ yêu chàng, nhất quyết không được thực tình với chàng. Trương Vô Kỵ vuốt ve cánh tay nàng, nhớ lại năm nào chính mắt nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái giáng chưởng đánh chết Kỷ Hiểu Phù, nghe bà ta ở giữa sa mạc thề tiêu diệt Minh Giáo, thấy bà ta cầm Kiếm Ỷ Thiên loạn sát giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ. Sau này ở tháp chùa Vạn An, bà ta thà chết chứ không để cho chàng cứu giúp. Đủ biết bà ta hận thù Minh Giáo biết chừng nào. Chu Chỉ Nhược kế thừa y bác, nhận di mệnh của bà ta, cho nên mọi hành vi tàn ác độc địa kia đều là do Diệt Thuyệt Sư Thái trối trăng mà ra. Chàng bản tính rất dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, xưa nay không nhớ hận thù. Nghĩ lại năm xưa trên sông Hán Thủy, nàng bón cơm cho mình ăn, rồi trong trận ác đấu trên đỉnh Quang Minh giữa chàng với vợ chồng Hà Thái Xung và Hoa Sơn Nhị Lão. Nếu không có nàng đứng bên cạnh chỉ điểm, không chừng chàng đã bị bỏ mạng tại trận rồi. Nghĩ cho kỹ, thì mọi hành vi gian trá tàn bạo của nàng cũng đều xuất phát từ mối thâm tình của nàng đối với chàng. Lúc này nàng yếu đuối nằm phục trong lòng chàng, bất giác chàng cảm thấy rất thương nàng, bèn dịu dàng nói, Chỉ Nhược à, nàng thấy cái gì mà sợ hãi đến thế? Chu Chỉ Nhược đứng phắt dậy nói, muội không nói đâu, chính cái oan hồn đó cứ bám theo muội, muội làm nhiều điều ác tất nhiên phải bị quả báo thế này. Hôm nay muội sẽ nói rõ tất cả với chàng, chắc muội chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nói xong, nàng ôm mặt chạy nhanh xuống núi. Trương Vô Kỵ không hiểu đầu đuôi thế nào, nghĩ thầm, oan hồn nào bám theo nàng? Chả lẽ bang chúng cái bang trả thù, giả làm ma quỷ dọa nàng hay sao? Chàng liền đi theo, chỉ thấy nàng đã lẫn vào trong đám đệ tử phái Nga Mi. Bối Cẩm Nghi khoác lên người nàng một chiếc áo ngoài. Chu Chỉ Nhược nói nhỏ mấy câu gì đó, các đệ tử nhất tề cúi mình vâng lệnh. Lúc này trên núi Thiếu Thất lại thêm rất nhiều người ra về. Không Văn, Không Trí, hai vị bận từ biệt khách, bọn Phạm Giao, Dương Tiêu đến tề tựu xung quanh Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nói, chúng ta cũng chuẩn bị ra về thì vừa. Chàng thấy Chu Chỉ Nhược đến trước mặt Không Văn nói nhỏ mấy câu. Không Văn sắc mặt đại biến, sững sờ một hồi lắc đầu tựa hồ không tin. Chu Chỉ Nhược lại nói thêm mấy câu rồi đột nhiên quỳ xuống chắp tay lẩm bẩm khấn khứa. Không Văn thần sắc trang nghiêm, miệng niệm Phật hiệu. Chu Điên nói, giáo chủ à, việc này giáo chủ phải ngăn lại mới được, thế nào cũng phải ngăn lại. Trương Vô Kỵ hỏi, ngăn cái gì? Chu Điên nói, Chu cô nương định xuất gia làm hòa thượng, nàng ta mà vào cửa Phật rồi thì giáo chủ nguy tai. Dư Tiêu cười nói, Chu cô nương có xuất gia thì cũng làm ni cô, chứ đâu có làm hòa thượng, có lý nào bái nhà sư làm thầy. Chu Điên gõ mạnh một cái lên trán mình nói, đúng đúng, lão phu nhất thời hồ đồ, thế Chu cô nương cầu khẩn Không Văn việc gì vậy? Một người là trưởng môn phái Thiếu Lâm, một người là trưởng môn phái Nga Mi, hoàn toàn ngang vai nhau, sao nàng ta lại quỳ? Thấy Chu Chỉ Nhược đã đứng dậy, vẻ mặt đã dịu đi, Trương Vô Kỵ thở dài nói, thôi chuyện của người khác mình chẳng thể bao đồng. Rồi chàng ngoảnh đầu lại nói, Mẫn muội chúng ta đi thôi. Nhưng ngó quanh chẳng thấy Triệu Mẫn đâu cả. Mấy ngày qua Triệu Mẫn lúc nào cũng ở bên chàng như hình với bóng kia mà. Trương Vô Kỵ chột dạ hỏi, Triệu cô nương đâu rồi? trong bụng than thầm, hỏng rồi, chắc là lúc Chu Chỉ Nhược nằm phục trong lòng ta, Triệu Mẫn đã trông thấy, tưởng ta tình cũ không chịu dứt, nên đã bỏ ta mà đi chăng. Chàng vội chen vào đám đông tìm kiếm, trưởng kỳ sứ Liệt Hỏa Kỳ Tân Nhiện nói, khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ nhìn thấy Triệu cô nương xuống núi rồi. Trương Vô Kỵ cảm thấy không chịu nổi, nghĩ thầm, Triệu Mẫn vứt bỏ tất cả để theo ta, đã trải qua bao nhiêu hoạn nạn, ta há có thể phụ nàng. Bèn quay sang nói với Dương Tiêu, Dương huynh, việc ở đây nhờ huynh lo liệu, bản nhân phải đi trước một chút. Rồi chàng cáo biệt Không Văn Không Trí, chào từ biệt Du Liên Châu, Trương Tổng Khê, Ân Lê Đình, cuối cùng nói với Chu Chỉ Nhược. Chỉ Nhược, nàng hãy cố bảo trọng, hậu hội hữu kỳ. Chu Chỉ Nhược cúi đầu không trả lời, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu, từ khóe mắt mấy giọt lệ ứa ra, rơi xuống. Trương Vô Kỵ thi triển khinh công chạy như bay xuống chân núi, suốt mấy dặm toàn là các lộ anh hùng từ chùa Thiếu Lâm đang trên đường về. Chàng không muốn chào hỏi ai, nên gặp người đều lướt qua thật nhanh, mãi không thấy bóng hình của Triệu Mẫn đâu cả. Chàng đi một mạch hơn 30 dặm, trời sắp tối, người đi trên đường càng lúc càng thưa, chợt nghĩ, Triệu Mẫn đa mưu túc trí, nếu định tránh mặt ta, nàng sẽ không đi theo đường lớn, nếu không ta đi nhanh như thế, đã phải gặp nàng rồi chứ, hay là nàng trốn trong núi Thiếu Thất, chờ ta đi rồi, nàng mới đi sau. Lòng như lửa đốt, chàng không quản đói khát, cứ chạy rẽ vào các cánh rừng, chốc chốc lại leo lên các cây cao, đỉnh dốc, mà đưa mắt tìm kiếm tứ phía. Rừng núi tịch mịch, chỉ thấy quạ bay về tổ. Chàng vòng trở lại núi Thiếu Thất rồi, vẫn không thấy Triệu Mẫn, nghĩ thầm. Bất kể thế nào, ta cũng không thay lòng đổi dạ với nàng, dẫu phải đến chân trời góc biển, ta cũng quyết tìm được nàng mới thôi. Bụng đã quyết, tâm thấy an hơn, thấy trong thung lũng gốc đông bắc có hai cây hòe lớn mọc cạnh nhau. Chàng bèn nhảy lên cây, tìm một cái chạc mọc ngang, nằm ngã lưng xuống đó. Trải qua một ngày bao nhiêu biến cố, người mệt mỏi, nằm trong lát thì liền ngủ thiếp đi. Chàng ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe có tiếng bước chân cách vài chục trượng, lập tức tỉnh giấc. Lúc này vầng trăng đã chết sang phía tây, dưới ánh trăng thấy một bóng người trên dốc núi di chuyển cực nhanh xuống phía nam. Người ấy dáng thon thả, thắt đáy lưng ông là một thiếu nữ mảnh dẻ. Chàng cả mừng đã mở miệng định gọi Mẫn muội, nhưng biết là mình nhìn lầm, vì thiếu nữ này cao hơn Triệu Mẫn một chút, thân pháp khinh công khác hẳn, bước chân nhẹ nhàng hơn Triệu Mẫn, song chưa ời uyển chuyển bằng Chu Chỉ Nhược. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, chàng nghĩ thầm, đêm hôm khuya khoắt cô gái này đi một mình là có chuyện gì? Việc này chẳng liên can gì tới chàng, chàng cũng không muốn rình mò chuyện riêng tư của con gái nhà người, nhưng lại nghĩ, không chừng từ cô gái này mình sẽ tìm thấy Triệu Mẫn. Nếu nàng ta không dính dáng gì tới Triệu Mẫn thì lặng lẽ tách ra là xong, có chút manh mối nào mình cũng không nên bỏ qua. Thế là chàng đu vào cành cây, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Chàng sợ bị thiếu nữ kia phát giác, không dám lại gần, nghĩ bụng đêm khuya bám theo một thiếu nữ không quen biết, dễ bị người ta nghi ngờ là có giả tâm. Chỉ thấy thiếu nữ kia mặc bộ đồ màu đen, chính đang chạy về chùa Thiếu Lâm, nghĩ thầm, dù nàng ta không liên quan gì tới Triệu Mẫn thì cũng có mưu đồ gì đây với Võ Lâm. Nếu nàng ta toan làm điều gì bất lợi cho Thiếu Lâm tự, mình nhất định cũng sẽ phải ra tay can thiệp. Chàng dừng bước giỏng tay nghe, bốn bề không thấy ai khác, biết thiếu nữ kia chỉ đi có một mình. Đi chừng thời gian bằng ăn xong một bữa cơm, thiếu nữ không hề ngoảnh lại. Trương Vô Kỵ lờ mờ cảm thấy, nhìn từ phía sau, nàng rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải, nghĩ thầm, là Võ Thanh Anh cô nương chăng, hay là một nữ đệ tử phái Nga Mi. Đi thêm vài dặm nữa, chùa Thiếu Lâm đã ở trước mặt. Thiếu nữ kia qua một cái đèo tới cạnh chùa, nàng đi chậm lại, lẫn rất nhanh sau các gốc cây, mỏm đá, rõ ràng là sợ bị người ta nhìn thấy. Bỗng nghe từ đại điện trong chùa truyền ra tiếng khánh, rồi tiếng tụng kinh bằng phạn ngữ của hàng trăm nhà sư. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, sao quá nửa đêm mà các nhà sư Thiếu Lâm còn tụng kinh, hơn nữa lại đông đến thế, chẳng lẽ có đại pháp sự gì hay sao? Thiếu nữ kia di chuyển càng thận trọng hơn, đi thêm vài chục trượng đã tới bên đại điện, bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, thiếu nữ nằm phục xuống cỏ, kế đó có bốn hòa thượng tay cầm thiện trượng, giới đao đi tuần ngang qua. Đợi bốn hòa thượng qua rồi, thiếu nữ nhổm dậy, nhảy một cái đến bên cửa sổ dài của đại điện, cú nhảy nhẹ như bay là khinh công của một cao thủ bậc nhất trong Võ Lâm. Trương Vô Kỵ thấy tay nàng không cầm binh khí, chỉ có một thân một mình, không có vẻ đến chùa Thiếu Lâm để gây sự. Chàng rất muốn nhìn rõ mặt nàng, xem có phải là người quen biết hay chăng, bèn rón rén cúi mình vòng phía sau nàng tới góc tây bắc cửa đối diện. Chàng tự biết tình cảnh hiện tại vô cùng khó ăn khó nói, ví thử bị các hòa thượng Thiếu Lâm phát giác với địa vị như chàng, nửa đêm tới cửa chùa nhòm ngó, đối phương dẫu làm như không hay biết, mình cũng đã mất cả thể diện. Bởi vậy chàng hết sức cẩn thận trong từng cử động, nhẹ nhàng còn hơn cả mèo rình chuột. Lúc này trong đại điện tiếng tụng kinh lại nổi lên, chàng ghé mắt qua khe cửa nhìn vào, thấy trong đại điện có mấy trăm nhà sư ngồi từng ngày ngay ngắn trên bồ đoàn, mặc hoàng bào, lại khoác lên ngoài đại hồng cà sa theo kim tuyến. Người thì cầm pháp khí, người thì chắp tay tụng kinh, chính là một buổi lễ cầu siêu. Trương Vô Kỵ chợt hiểu, đại hội anh hùng kỳ này có không ít người bỏ mạng, quân Nguyên lại đánh lên, hai bên tử thương lại càng nhiều, các nhà sư Thiếu Lâm làm lễ cầu siêu cho vong hồn người chết được tiêu diêu cực lạc. Trương Vô Kỵ thấy Không Văn đại sư đứng ngay trước bàn thờ đích thân chủ tế, bên phải Không Văn đại sư lại là một thiếu nữ. Trương Vô Kỵ nhìn mặt thiếu nữ thì hơi kinh ngạc, hóa ra là Chu Chỉ Nhược. Tuy chỉ nhìn nghiêng, song cũng thấy rõ thần sắc nàng bất an, mày liễu cau cau như có điều gì lo lắng. Chàng nghĩ thầm, phải rồi, hồi chiều Chu Chỉ Nhược quỳ trước mặt Không Văn đại sư, thì ra là để xin đại sư làm lễ cầu siêu. Hẳn là nàng sám hối những gì đã làm, bởi nàng đã giết quá nhiều người vô tội. Chàng nhìn kỹ lên bàn thờ, thấy ở chính giữa là một bài vị viết bảy chữ rành rành: Nữ hiệp ân ly chi linh vị. Trương Vô Kỵ đau lòng nhớ đến cuộc đời buồn thảm của biểu muội, tình cảm sâu nặng của nàng đối với chàng, bất giác nước mắt ứa ra. Trong tiếng khánh tiếng mõ, Chu Chỉ Nhược quỳ xuống vái, miệng lẩm bẩm khấn. Trương Vô Kỵ vận thần công cố nghe cho được, loáng thoáng có câu: Ân cô nương, ở trên trời linh thiêng xin hãy yên nghỉ, đừng hiện về phá tôi. Chàng thì tay vào tường, trong đầu rộn lên bao ý nghĩ. Biểu muội chết dưới kiếm của Chu Chỉ Nhược, cố nhiên tội nghiệp nặng. Nhưng nội tâm của Chu Chỉ Nhược bị rây rứt hành hạ, có lẽ còn khổ hơn cả biểu muội. Trong óc chàng đột nhiên nhớ đến mấy câu hát của giáo chúng Minh Giáo trên đỉnh Quang Minh năm trước. Khi sống đã chẳng vui thì chết có gì khổ, thương thay cho người đời sao lo buồn lắm vậy, thương thay cho người đời sao lo buồn lắm vậy. Chu Chỉ Nhược từ từ đứng dậy, hơi nghiêng người, mặt hướng sang phía đông, đột nhiên biến sắc kêu lên: Ôi, lại hiện về đấy! Tiếng kêu của nàng át cả tiếng khánh tiếng mõ trong đại điện. Trương Vô Kỵ nhìn theo hướng mắt nàng, thấy lớp màu giấy dán trên khung cửa sổ đã bị rách từ lúc nào, chỗ đó lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ đầy vết rách, khiến chàng run bần bật không nhịn được phải kêu lên. Khuôn mặt thiếu nữ đầy vết rạch tuy không còn nỗi u nỗi cục như năm nào, song hiển nhiên là của nàng ân ly đã chết từ lâu. Chàng toan bước lên gọi, hai chân tự dưng cứng đờ không xê dịch được, chỉ thấy khuôn mặt kia đột nhiên biến mất trong đại điện. Nghe huỵch một cái, Chu Chỉ Nhược đã ngã ngửa ra. Trương Vô Kỵ lúc này cũng chẳng còn sợ phái Thiếu Lâm hiềm nghi, lớn tiếng gọi: Thù Nhi, là nàng đấy ư? Không ai trả lời, chàng hơi định thần, phi thân đuổi theo về đường cũ. Chỉ thấy vầng trăng lạnh lẽo lơ lửng toàn các bóng cây, hắc y thiếu nữ không biết đã đi hướng nào. Chàng vốn không tin có ma quỷ, nhưng gặp cảnh vừa rồi không khỏi toát mồ hôi lạnh, sợ gây óc, đứng lại lẩm bẩm: Đúng là nàng, hèn chi sau lưng nhìn quen quá, hóa ra là Thù Nhi. Không lẽ linh hồn nàng biết các vị cao tăng Thiếu Lâm tụng kinh siêu độ cho nàng nên tìm đến để nghe kinh? Không lẽ nàng chết oan nên âm hồn không siêu thoát được? Các hòa thượng Thiếu Lâm nghe tiếng động, đã có mấy vị chạy ra xem xét, thấy Trương Vô Kỵ thì họ không khỏi kinh ngạc. Một vị đứng tuổi bước lên hành lễ nói: Không biết Trương giáo chủ đêm khuya giá lâm, chưa kịp nghênh đón, xin thứ tội cho. Trương Vô Kỵ chắp tay nói: Không dám. Chàng vào ngay đại điện, thấy Chu Chỉ Nhược hai mắt nhắm nghiền, mặt cắt không còn hột máu, vẫn chưa hồi tỉnh. Chàng lại bên cạnh dây dây nhân trung nàng mấy cái, rồi lại xoa bóp sau lưng nàng. Chu Chỉ Nhược từ từ tỉnh lại, vừa trông thấy Trương Vô Kỵ liền ôm chặt lấy chàng kêu lên: Có ma, có ma. Trương Vô Kỵ nói: Chuyện này kể cũng quái lạ thật, nàng đừng sợ, ở đây có rất nhiều vị cao tăng, thể nào cũng hóa giải được mối oan nghiệt này. Chu Chỉ Nhược lâu nay vốn là người đoan trang ổn trọng, lúc này vì quá kinh hoảng, nên trước mặt bao người mà cứ ôm chặt lấy Trương Vô Kỵ, nghe chàng nói thế mới đỏ mặt vội buông chàng ra, đứng lên, nhưng vẫn còn run rẩy, nắm chặt tay chàng không chịu rời. Trương Vô Kỵ thi lễ với Không Văn, kể lại chuyện vừa rồi có kẻ ở bên ngoài nhòm trộm. Không Văn và các nhà sư đều không nhìn thấy, song vết giấy ở cửa sổ vừa bị xé rách, còn sờ sờ ra đó. Chu Chỉ Nhược nói, Vô Kỵ ca, Trương giáo chủ, muội nhìn thấy đúng là người đó. Trương Vô Kỵ gật đầu. Chu Chỉ Nhược run run hỏi, thế giáo chủ, nhìn thấy ai? Trương Vô Kỵ đáp, thấy ân cô nương biểu muội của ta. Chu Chỉ Nhược kêu khẽ lên một tiếng lại ngất đi. Lần này Trương Vô Kỵ đang nắm tay nàng nên nàng không bị ngã, chỉ ngất xỉu một lát là tỉnh ngay. Trương Vô Kỵ nói, ta nhìn thấy biểu muội, nhưng nàng là người chứ không phải ma đâu. Chu Chỉ Nhược run run hỏi, không phải là ma thật ư? Trương Vô Kỵ nói, ta đã theo biểu muội một quãng đường dài đến tận đây cơ mà, thấy nàng ta đi đứng bình thường, không thể là ma được. Mấy câu này cốt chỉ an ủi Chu Chỉ Nhược, chứ trong bụng chàng cũng không dám chắc. Chu Chỉ Nhược hỏi, quả thật giáo chủ thấy nàng ta đi đứng bình thường, không thể là ma chứ? Trương Vô Kỵ nhớ lại quãng đường bám theo hắc y thiếu nữ tới đây, thấy nàng nép mình sau cửa sổ nhìn vào, nhất cử nhất động đều đúng là một cô nương giỏi võ công, không có chút gì khác lạ, bèn quay sang hỏi Không Văn đại sư. Phương trượng, tại hạ có điều chưa rõ, muốn thỉnh giáo phương trượng. Người chết đi rồi, có thật là còn hồn ma hay không? Không Văn trầm tư một lát nói, chuyện ở cõi U Minh, quả thực khó nói. Trương Vô Kỵ hỏi tiếp, đã thế, sao phương trượng lại thành kính tụng niệm để siêu độ cho các u hồn? Không Văn nói, thiện tai, u hồn không cần siêu độ, người chết nghiệp vẫn còn, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhà Phật lập đàn tụng niệm là cốt cho người sống yên tâm. Siêu độ là siêu độ cho người còn sống đó. Trương Vô Kỵ bây giờ mới ngộ, chắp tay nói, đa tạ phương trượng chỉ điểm, tại hạ canh khuya đến quấy nhiễu, quả áy náy trong lòng, mong phương trượng thứ tội cho. Không Văn mỉm cười nói, giáo chủ là đại ân nhân của tệ phái, mấy phen cứu giúp phái Thiêu Lâm thoát nạn, hà tất phải khách phí. Trương Vô Kỵ bèn cáo biệt các nhà sư, nói với Chu Chỉ Nhược, ta đi thôi. Chu Chỉ Nhược có vẻ lưỡng lự, không dám rời khỏi điện Phật. Trương Vô Kỵ cũng không tiện rủ thêm, chắp tay nói, nếu vậy chúng ta từ biệt ở đây. Nói xong chàng quay mình ra cửa điện. Chu Chỉ Nhược nhìn theo chàng, đột nhiên gọi, Vô Kỵ ca ca, chàng có còn gặp muội nữa hay không? Thôi, muội đi theo chàng vậy. Nàng chạy theo chàng, cùng chàng sóng vai ra cổng chùa.